Phần 7. Cuộc chiến tranh cuối cùng của đồng tiền đích thực. Lịch sử đã chứng minh rằng ngân hàng, những kẻ cho vay sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn, từ việc lạm dụng quyền lực, mưu kế lừa dối và bạo lực để đảm bảo sự khống chế của họ đối với tiền tệ và phát hành tiền tệ, trích theo lời James Madison, tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ. Trong lịch sử thế giới hiện đại, chưa có một sự kiện nào chà đạp lên nền chính trị dân chủ một cách trắng trợn và lộ liễu như vụ ám sát tổng thống Kennedy. Trong thời gian ngắn ngủi kể từ khi Kennedy bị ám sát, 18 nhân chứng quan trọng lần lượt đã từ cuộc sống, trong đó 6 người bị bắn chết, 3 người tử vong trong tai nạn giao thông, 2 người tự sát, 1 người bị cắt cổ, 1 người bị vặn gãy cổ, 5 người đột tử. Một nhà toán học người Anh đã viết trên tờ Sunday Times rằng xác suất của những việc trùng hợp này là rất thấp. Từ năm 1963 đến năm 1993, 115 nhân chứng quan trọng hoặc tự sát hoặc bị mưu sát một cách ly kỳ. Sự phối hợp và tổ chức vụ việc với quy mô lớn, việc thủ tiêu chứng cứ và nhân chứng rõ ràng cho thấy chuyện Kennedy bị ám sát không còn là một cuộc mưu sát bí mật mà đã trở thành một cuộc hành quyết công khai, một cuộc dần mặt các tổng thống Mỹ cho thấy rõ ai là người chủ thực sự của nước Mỹ. Thông thường, nếu như một tổng thống Mỹ từ trần trong thời gian tại nhiệm, dư luận sẽ cho rằng đó là cái chết tự nhiên. Nếu tổng thống bị giết chết mặt công chúng, dư luận sẽ cho rằng hung thủ là một tên tâm thần. Nếu có vài hung thủ chịu án, thì dư luận sẽ cho rằng các hung thủ là những tên tâm thần chẳng quen biết nhau. Nếu có ai tỏ ý nghi ngờ thì người đó sẽ bị cười chê là kẻ theo thuyết âm mưu. Chỉ có điều, âm mưu ám sát tổng thống Kennedy quá lộ liễu và chỉ cần có trí lực bình thường thì bất cứ ai cũng sẽ chẳng thể tin nổi vào kết luận của cơ quan chức năng. Trong tình huống này, việc cố ý dẫn dắt và đánh lạc hướng dư luận chính là cách thức tốt nhất. Vậy là hơn 40 năm nay, các giả thuyết âm mưu không ngừng được theo duyệt nên, còn âm mưu thực sự thì đã được che giấu kín như bưng. Thứ mà hình học nghiên cứu là chứng cứ, không có chứng cứ thì không thể rút ra kết luận. Trong hơn 40 năm nay, tất cả nhân chứng và các chứng cứ có liên quan đến cái chết của Kennedy đều bị bịt kín. Người ta sẽ mãi mãi không thể biết chứng cứ chính xác để xác định rốt cuộc ai là hung thủ thực sự. Nhưng tâm lý học tội phạm lại có thể xuất phát từ một góc độ khác, nghiên cứu động cơ gây án, từ đó mà khai thông bế tắc để tìm ra chân tướng vụ việc. Chương này sẽ bắt đầu từ việc nghiên cứu động cơ gây án trong vụ Kennedy, bóc trần một loạt các sự kiện lịch sử kinh hoàng của những năm 60-70 của thế kỷ 20 được các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế tạo nên vì muốn xóa bỏ hai loại tiền tệ là vàng và bạc trên phạm vi toàn thế giới. Sắc lệnh tổng thống số 11110, giấy chứng tử của Kennedy. Đối với người dân Mỹ, ngày 22 tháng 11 năm 1963 là một ngày không bình thường. Tổng thống Kennedy bị ám sát tại thành phố Dallas, bang Texas, tin dữ loan đi, toàn nước Mỹ rơi vào nỗi kinh hoàng và bi thương. Mấy chục năm sau, khi nhắc đến thời khắc này, rất nhiều người vẫn còn nhớ chính xác mình đã làm gì khi đó, rốt cuộc ai là kẻ ám sát tổng thống, tại sao kẻ đó lại ám sát tổng thống. Câu hỏi đó cho đến nay vẫn là điều bí mật được mọi người bàn tán. Kết luận cuối cùng của Ủy ban Warren thuộc chính phủ Mỹ cho rằng đây là một vụ ám sát đơn độc của một tên hung thủ có tên là Oswald, nhưng những điểm nghi vấn của vụ án này quả thực là rất nhiều và cho đến ngày nay trong xã hội vẫn lưu truyền nhiều giả thuyết về âm mưu ám sát của tổng thống. Trong số các giả thuyết ấy, điểm nghi vấn rõ ràng nhất là hung thủ đã thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát trong 48 giờ và đã bị một tên sát thủ gốc Do Thái khác bắn chết ở cự ly gần trước sự chứng kiến của công chúng. Hàng triệu người đã chứng kiến toàn bộ quá trình mưu sát qua truyền hình và động cơ của tên hung thủ này là muốn thể hiện lòng can đảm của người Do Thái trước toàn thế giới. Một điểm nghi vấn rất lớn khác là rốt cuộc có bao nhiêu người đã tham gia vụ mưu sát tổng thống Kennedy. Kết luận của Ủy ban Warren là trong thời gian 5-6 giây, sát thủ đã bắn liên tiếp 3 phát đạn, trong đó một phát chật mục tiêu, phát tiếp theo trúng cổ và phát cuối cùng là trúng đầu nạn nhân. Chẳng ai tin được tên hung thủ lại có thể bắn chính xác trong thời gian ngắn như vậy. Điều kỳ lạ hơn là viên đạn bắn trúng tổng thống lại tiếp tục xuyên vào vị trí thống đốc bang ngồi phía trước tổng thống, mà tỷ lệ này thì hầu như là bằng không, cho nên người ta gọi đó là phát đạn thần kỳ. Rất nhiều chuyên gia tin rằng ít nhất không chỉ có một người bắn tổng thống từ một hướng, và số lần bắn không chỉ dừng lại ở 3 phát đạn. Theo hồi ức của một cảnh sát lái xe bảo vệ tổng thống Kennedy thì khi tổng thống đang bắt tay với những người dân đứng chào đón ông ở phi trường, một đặc vụ của phó tổng thống Johnson bước đến ra lệnh cho chúng tôi làm công tác an ninh. Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là những người này báo cho chúng tôi rằng tổng thống đã thay đổi lộ trình khi sắp bước vào quảng trường Delhi. Nếu như lộ trình ban đầu được giữ nguyên thì sát thủ có thể không có cơ hội ra tay. Họ còn đưa ra chúng tôi một mệnh lệnh chưa từng nghe thấy, vì trong tình huống thông thường 4 chiếc mô tô hộ tống của chúng tôi phải theo sát 4 phía của tổng thống, nhưng lần này họ ra lệnh cho tất cả chúng tôi chạy theo phía sau xe. Trong cứ tình huống nào cũng không được vượt qua bánh sau xe của tổng thống đang ngồi. Họ nói rằng sở dĩ phải làm như vậy là để cho tầm nhìn của mọi người không bị che khuất. Một người bạn khác của tôi là vệ sĩ của phó tổng thống Johnson kể rằng trong khoảng 30 hay 40 giây trước khi nghe thấy phát đạn thứ nhất, Johnson đã khom người xuống trong xe, thậm chí trước khi đoàn xe sẽ sang đại lộ Houston, có thể ông ta đang tìm gì đó trên thảm lót xe, nhưng có vẻ như ông ta đã dự cảm được sẽ có viên đạn bay qua vậy. xuống phi trường Washington trên một chuyên cơ, đệ nhất phu nhân Jacqueline vẫn mặc chiếc áo choàng thấm đẫm máu của Kennedy. Bà tỏ ra kiên trì như vậy chính là để cho lũ giết người thấy được tội ác mà chúng phạm phải. Tên hung thủ Owen lúc này vẫn bị cảnh sát giam giữ. Chúng mà Jacqueline nói đến đây là những ai? Trong di chúc của mình, Jacqueline đã nói rằng trong vòng 50 năm sau khi bà qua đời ngày 19 tháng 5 năm 2044, nếu đứa con trai út của bà tạ thế, bà sẽ ủy quyền cho Thư viện Kennedy công bố 1/500 trang tài liệu liên quan đến Kennedy. Điều khiến bà không thể ngờ được rằng đứa con trai út của bà đã mất mạng trong một cuộc tai nạn máy bay vào năm 1999. Năm 1968, Robert Kennedy, em trai của cố tổng thống Kennedy, người giữ vai trò quan trọng trong việc vận động dân quyền, ngay sau khi được đề bạt vào vị trí ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, gần như nắm chắc cơ hội thắng lợi trong một buổi tiệc mừng thắng lợi, bất ngờ trúng đạn lạc và chết ngay giữa đại sảnh. Trong khoảng thời gian 3 năm ngắn ngủi sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát, 18 nhân chứng quan trọng lần lượt tử vong. Trong số đó có 6 người bị bắn chết, 3 người chết vì tai nạn xe hơi, 2 người tự sát, 1 người bị cắt cổ, 1 người bị vặn gãy cổ, 5 người đột tử. Trong bài viết đăng trên tờ Sunday Times tháng 2 năm 1967, nhà toán học người Anh đã nói rằng kiểu xác suất trùng hợp ngẫu nhiên này là 1/100 triệu tỷ. Từ năm 1963 đến năm 1993, 115 nhân chứng liên quan đến các vụ việc ly kỳ này đã tự sát hoặc bị ám sát. Vẫn còn rất nhiều tài liệu, hồ sơ và chứng cứ được Ủy ban Warren giữ kín, khiến người ta sinh nghi và theo luật thì mãi đến năm 1239 mới được công bố. Đây là những tài liệu liên quan đến các tổ chức như CIA, FBI, chuyên viên bảo vệ tổng thống, Cục An ninh Quốc gia, NSA, Bộ Ngoại giao, những nhân vật chóc bu của ngành hải quân lục chiến. Ngoài ra, FBI và các tổ chức chính phủ khác cũng bị nghi ngờ có dính líu đến việc hủy hoại chứng cứ. Tính đến năm 2003, tức là 40 năm sau ngày Kennedy bị ám sát, hãng truyền thông ABC của Mỹ đã thực hiện một cuộc điều tra độc lập. 70% người Mỹ cho rằng việc ám sát Tổng thống Kennedy là một âm mưu có quy mô rất lớn. Việc điều phối và tổ chức ám sát có quy mô lớn như vậy, việc ém nhẹm chứng cứ và nhân chứng cho thấy rõ rằng sự kiện ám sát Tổng thống Kennedy đã không còn là một cuộc mưu sát bí mật nữa, mà giống với một cuộc hành quốc công khai nhiều hơn, hòng dằn mặt các Tổng thống Mỹ với một thông điệp. Các vị Tổng thống cần phải biết rằng ai mới là chúa tể thật sự của đất nước này. Vấn đề là gia tộc Kennedy cũng là dòng họ thân thuộc của các Đoàn Ngân hàng Quốc tế. Joseph Kennedy, cha của Kennedy, chính là một đại gia phát tài trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1929. Sau này được Tổng thống Roosevelt bổ nhiệm vào chức Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Chứng khoán ASC tại Mỹ. Trước đó, trong thập niên 40, Joseph Kennedy đã được xếp vào hàng ngũ những người giàu nhất nước Mỹ. Nếu không phải là con trai của một đại gia giàu có như vậy, Kennedy khó có thể trở thành Tổng thống theo tín ngưỡng Thiên Chúa giáo đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Vậy Kennedy đã làm gì nên tội với tầng lớp ưu tú thống trị kia để đến nỗi bị giết hại dã man như thế? Kennedy là một nhân vật tài năng với hoài bão lớn. Ông đã ngồi vào chiếc ghế tổng thống khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong vụ khủng hoảng đạn đạo ở Cuba, ông đã biểu lộ sự kiên định, thái độ dứt khoát rõ ràng, thậm chí ông còn tỏ thái độ sẵn sàng đối mặt với nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân với Liên Xô. Cuối cùng, Kennedy đã buộc nguyên soái Liên Xô Nikita Khrushchev phải nhượng bộ. Kennedy còn tích cực thúc đẩy kế hoạch chinh phục không gian của Mỹ và biến ước này trở thành quốc gia đầu tiên đưa người lên mặt trăng. Cho dù không thể tận mắt chứng kiến thời khắc vĩ đại đó, nhưng Kennedy có một sức lôi cuốn thần kỳ và nó đồng hành cùng với tất cả dân chúng Mỹ trong toàn bộ kế hoạch. Ở phương diện vận động thúc đẩy dân quyền, gia tộc Kennedy đã có công sức đóng góp rất lớn. Năm 1962, một sinh viên da đen muốn đăng ký vào trường đại học Mississippi và đã gây nên sự phản đối kịch liệt của người da trắng. Lúc này, tất cả mọi ánh mắt người dân Mỹ đều đổ dồn vào Tổng thống Kennedy. Họ muốn chứng kiến cách thức mà Tổng thống giải quyết mâu thuẫn này ra sao. Tổng thống Kennedy đã ra lệnh điều động 400 nhân viên chấp pháp liên bang và đội cảnh sát 3.000 người để hộ tống người sinh viên da đen này đến trường học. Hành động này đã làm chấn động cả xã hội Mỹ và ngay lập tức Kennedy nhận được sự mến mộ của người dân. Dưới sự hiệu triệu của ông, các thanh niên Mỹ đã nô nức tham gia đội quân hòa bình, tình nguyện đi đến các nước thuộc thế giới thứ ba để hỗ trợ phát triển giáo dục, y tế và nông nghiệp. Trong thời gian 3 năm ngắn quyền lắm ngắn ngủi, Tổng thống Kennedy đã tạo nên những điều kỳ diệu trong xã hội. Với hoài bão lớn và ý chí quyết đoán, cộng thêm sự mến mộ của người dân Mỹ cũng như sự kính trọng của các nước trên thế giới, không lẽ Kennedy lại chịu làm một nhân vật bù nhìn? Một khi muốn thực hiện những điều tốt đẹp cho xã hội, chắc chắn Kennedy sẽ buộc phải đối đầu với những kẻ thống trị hùng mạnh vô hình ở sau lưng. Khi mâu thuẫn về quyền phát hành tiền tệ lên đến đỉnh điểm thì có lẽ Kennedy cũng không thể biết rằng vật đen của ông đã đến. Ngày 4 tháng 6 năm 1963, Kennedy đã ký sắc lệnh số 1110 cho phép Bộ Tài chính Mỹ dùng bạc trắng dưới bất cứ hình thức nào, bao gồm bạc thỏi, đồng tiền bạc và đô la Mỹ bằng bạc, để làm cơ sở phát hành chứng chỉ bạc trắng và lập tức đưa vào hệ thống lưu thông tiền tệ trên thế giới. Ý đồ của Kennedy hết sức rõ ràng, giành lại quyền phát hành tiền tệ từ tay Cục Dự trữ Liên bang Mỹ do các ngân hàng trung ương tư hữu chi phối. Nếu kế hoạch này được thực thi thì chính phủ Mỹ sẽ từng bước thoát khỏi cảnh vay tiền của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ với mức lãi suất cao ngất ngưởng. Như vậy, đồng tiền được bảo đảm bạc mặt trắng không phải là tiền nợ mà là tiền thực, thành quả lao động của người dân chúng tạo nên. Sự lưu thông của chứng chỉ bạc trắng sẽ từng bước làm suy giảm dòng lưu thông của đồng đô la do Cục Dự trữ Liên bang phát hành và rất có thể khiến cho ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang phá sản. Nếu mất đi quyền khống chế phát hành tiền tệ, các nhà ngân hàng quốc tế sẽ mất đi phần lớn sức ảnh hưởng đối với củ cải của đất nước này. Đây là vấn đề cơ bản của việc sống chết tồn vong. Nếu muốn làm rõ lý do và ý nghĩa của sắc lệnh tổng thống số 1110, chúng ta cần phải tìm hiểu về lịch sử thăng trầm của đồng đô la Mỹ. Địa vị lịch sử của đồng đô la bạc trắng ở Mỹ. Theo đạo luật về tiền đúc năm 1792, bạc trắng đã trở thành loại tiền tệ hợp pháp tại Mỹ. Một đô la Mỹ bằng bạc chứa 24,1 gram bạc trắng nguyên chất. Tỷ giá giữa vàng và bạc là 1:15. Với tư cách là thước đo tiêu chuẩn cơ bản nhất của tiền tệ Mỹ, đồng đô la được xây dựng trên nền tảng của bạc trắng. Kể từ đó trở về sau, trong suốt một thời gian dài, nước Mỹ đã duy trì chế độ song hành giữa tiền vàng và tiền bạc. Đến tháng 2 năm 1873, dưới áp lực của gia tộc Rothschild ở châu Âu, Tổng thống Mỹ ban hành đạo luật tiền đúc năm 1873. Theo đó, chế độ dùng bạc trắng làm tiền tệ bị hủy bỏ, chế độ bạc vàng và chế độ tiền tệ duy nhất được thực thi lúc này. Do nắm giữ phần lớn các mỏ vàng và nguồn cung ứng vàng trên thế giới, nên thực tế gia tộc Rothschild đã khống chế được nguồn cung ứng tiền tệ của cả châu Âu. Các mỏ bạc trắng nằm rải rác hơn so với các mỏ vàng, sản lượng và lượng cung ứng bạc cũng nhiều hơn nên việc khống chế các mỏ bạc này cũng khó khăn hơn. Vì vậy, trong khoảng năm 1873, dòng họ Rothschild đã nhiều lần tìm cách ép các quốc gia châu Âu xóa bỏ chế độ dùng bạc làm tiền tệ và thực thi chế độ bản vị vàng. Đạo luật này đã gây ra sự phản đối quyết liệt của các bang sản xuất bạc tại miền Tây nước Mỹ. Các nhà sản xuất bạc gọi đạo luật này là tội ác năm 1873 và sau đó tổ chức cuộc vận động dân chúng ủng hộ bạc trắng rất quyết liệt và rầm rộ. Để làm dịu sự phẫn nộ của các nhà sản xuất bạc cũng như lấy lại sức ảnh hưởng của các nhà ngân hàng núp bóng giới tài phiệt châu Âu, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật Platt-Allison năm 1878, yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ mỗi tháng phải mua vào một lượng bạc trị giá từ 2 đến 4 triệu đô la, thiết lập lại tỷ giá giữa vàng và bạc là 1:16. Tiền bạc và tiền vàng có đầy đủ hiệu lực pháp lý như nhau, có thể dùng để chi trả cho các khoản nợ, giống như chứng chỉ vàng. Bộ Tài chính cũng đồng thời phát hành chứng chỉ bạc để thuận tiện cho lưu thông. Chứng chỉ bạc 1 đô la có giá trị tương đương với 1 tờ đô la Mỹ. Sau đạo luật này, đạo luật Platt-Allison năm 1878 bị đạo luật mua bạc trắng của Sherman năm 1890 thay thế. Đạo luật mới tăng thêm số lượng bạc trắng mà Bộ Tài chính cần mua vào số lượng là 4,5 triệu ounce. Kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thành lập năm 1913, tờ giấy bạc của Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu được phát hành và có giá trị như tiền tệ chính thức cho đến khi cuộc khủng hoảng xảy ra vào năm 1929. Đến năm 1933, giấy tờ bạc Dự trữ Liên bang này vẫn có thể được hoán đổi ngang giá với vàng. Năm 1933, trong lĩnh vực lưu thông tiền tệ còn có cả chứng chỉ vàng và giấy bạc nhà nước Hoa Kỳ. Giấy bạc nhà nước Hoa Kỳ chính là loại tiền tệ hợp pháp đầu tiên của nước Mỹ được Lincoln phát hành trong thời kỳ nội chiến, tức là tiền xanh Lincoln. Tổng lượng phát hành của loại tiền này bị hạn định trong khoảng 346.681.000 đô la Mỹ. Năm 1960, nó chỉ chiếm 1% tổng lượng lưu thông tiền tệ của Mỹ. Ngoài bốn loại tiền tệ chủ yếu kể trên thị trường tiền tệ Hoa Kỳ còn có sự hiện diện của một số hình thức tiền tệ khác với số lượng không đáng kể. Năm 1933, sau khi Roosevelt phế bỏ chế độ bản vị vàng và tuyên bố việc tích trữ vàng với số lượng lớn là phi pháp, chứng chỉ vàng lập tức bị đẩy ra khỏi dòng lưu thông tiền tệ. Như vậy, trên thị trường tiền tệ chỉ còn lại giấy bạc của Cục Dự trữ Liên bang, chứng chỉ bạc trắng và giấy bạc nhà nước Hoa Kỳ. Do không đủ và giới hạn trong phát hành nên giấy bạc nhà nước Hoa Kỳ không bị các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế liệt vào dạng tiền tệ nguy hiểm. Tuy nhiên, đối với các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế thì chứng chỉ bạc trắng phiền phức hơn nhiều. Do bị đạo luật quy định phải mua bạc hàng năm, đến thập niên 30, Bộ Tài chính Mỹ có một lượng bạc trắng lên đến 6 tỷ ounce. Tổng lượng dự trữ đã lên đến gần 200.000 tấn. Thêm vào đó, các mỏ khai thác bạc trắng phân bố rộng khắp thế giới, lượng khai thác cũng khả quan hơn. Nếu như việc tiền tệ hóa toàn bộ chứng chỉ bạc trắng do Bộ Tài chính Mỹ trực tiếp phát hành, thì tình thế ắt hẳn sẽ trở thành cơn ác mộng lớn đối với các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế. Năm 1933, sau khi Roosevelt giúp các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế hủy bỏ chế độ bản vị vàng, thực tế lưu thông tiền tệ của Mỹ đã nằm dưới sự kiểm soát của chế độ bản vị bạc. Lúc này ba loại tiền tệ chủ yếu đều có thể tự do hoán đổi thành bạc trắng. Nếu không hủy bỏ chế độ dùng bạc trắng để đảm bảo cho sự tiền tệ, sự nghiệp tiền tệ giá rẻ và thâm hụt tài chính sẽ gặp phải rào cản nghiêm trọng. Và như vậy, kế hoạch mà các ngân hàng quốc tế hằng mơ ước đeo đuổi thông qua công cụ tài chính tạo ra nạn lạm phát tiền tệ để tước đoạt của cải của nhân dân có còn hiện thực được hay không? Với trách nhiệm nặng nề trong việc thúc đẩy cuộc chiến thế giới lần thứ hai trong nguồn tài chính thâm hụt trên tranh quy mô lớn cộng thêm những khoản chi khổng lồ để tái thiết nền kinh tế châu Âu sau chiến tranh, cũng như việc xa lầy trong các cuộc chiến tranh Triều Tiên hay chiến tranh Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã phát hành công trái với quy mô lớn. Tuy nhiên, động thái này đã bị phát giác. Bắt đầu từ thập niên 40, người dân Mỹ đã không ngừng chuyển đổi tiền giấy thành tiền bạc và bạc thỏi nguyên chất, khiến cho lượng dự trữ bạc trắng khổng lồ của Bộ Tài chính giảm xuống nghiêm trọng. Nhu cầu đối với bạc trắng trong công nghiệp điện tử và công nghiệp hàng không vũ trụ bắt đầu phát triển mạnh mẽ vào những năm 50, đã tăng lên nhanh chóng khiến cho tình hình thêm căng thẳng. Đến đầu thập niên 60, khi Kennedy lên nhậm chức, lượng dự trữ bạc trắng của Bộ Tài chính đã giảm xuống còn 1,9 tỷ ao, đồng thời giá bạc trên thị trường cũng đột ngột tăng mạnh. Một đồng tiền bạc có giá trị tương đương với 1 đô la trước đây giờ tăng lên 1,29 đô la. Ngay sau khi chứng chỉ bạc trắng được hoán đổi thành bạc, chứng chỉ bạc trắng cũng tự nhiên bị xóa bỏ khỏi dòng lưu thông tiền tệ. Như vậy, hiệu ứng của quy luật Gaines-Time, tiền xấu đẩy lùi tiền tốt đã hiện rõ. Pháp lệnh 1110 của Kennedy đã ra đời trong bối cảnh như vậy. Việc bảo vệ bạc trắng và phế bỏ chế độ dùng bạc trắng bảo đảm cho tiền tệ đã trở thành tiêu điểm tranh đấu giữa Kennedy và các nhà ngân hàng quốc tế. Sự kết thúc của chế độ bản vị bạc, việc hủy bỏ triệt để chế độ dùng vàng để bảo đảm tiền tệ đã nằm trong kế hoạch tổng thể của nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế. Tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề bạc trắng lại có cấp độ ưu tiên cao hơn. Trên thế giới, trữ lượng tài nguyên bạc được coi là phong phú. Một khi các nước trên thế giới bắt đầu tham gia việc thăm dò và khai thác bạc trên quy mô lớn, mục tiêu loại bỏ chế độ dùng vàng để bảo đảm tiền tệ sẽ khó được thực hiện hơn. Hơn thế nữa, nó còn tạo ra sự mâu thuẫn giữa vàng và bạc. Một khi lượng cung ứng bạc trắng tăng mạnh, chứng chỉ bạc trắng rất có thể sẽ hồi sinh và tranh chấp với giấy bạc của Cục Dự trữ Liên bang. Do chính phủ Mỹ nắm giữ quyền phát hành chứng chỉ bạc trắng, nên một khi phiếu này chiếm ưu thế, sự sinh tồn của Cục Dự trữ Liên bang sẽ bị đe dọa. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách nhất của các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế là dốc hết khả năng có thể để làm giảm giá bạc. Một mặt, điều này sẽ khiến cho ngành khai thác bạc trên thế giới rơi vào tình trạng lỗ vốn hoặc lợi nhuận kém, từ đó chậm quá trình thăm dò và khai thác của các mỏ bạc, làm giảm lượng cung ứng. Mặt khác, nó sẽ thúc đẩy lượng bạc dùng trong công nghiệp tăng lên do giá bạc cực kỳ rẻ mạt, khiến cho việc nghiên cứu và ứng dụng thay thế vật liệu bạc trở thành điều tất yếu, từ đó mà tiêu hao lượng bạc dự trữ của Bộ Tài chính với tốc độ nhanh nhất. Khi Bộ Tài chính không còn tìm đâu ra bạc trắng thì chứng chỉ bạc trắng cũng tự nhiên không một cánh mà bay, và việc hủy bỏ chế độ dùng bạc trắng để đảm bảo tiền tệ cũng trở nên hợp logic. Điều mấu chốt là phải tranh thủ thời gian. Đương nhiên, Kennedy biết rất rõ việc này. Một mặt, ông tỏ thái độ sẽ nghĩ đến việc xóa bỏ chế độ dùng bạc trắng để bảo đảm tiền tệ khi có điều kiện thích hợp, mặt khác lại tính đến những phương án khác. Đáng tiếc là Bộ trưởng Tài chính Douglas Dillon lại không phải là người tâm phúc của ông. Dillon xuất thân trong một gia đình danh giá thuộc ngành ngân hàng ở phố Wall. Bản thân ông cũng là người Đảng Cộng hòa và được các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế cài vào trong nội các của Đảng Dân chủ dưới thời Tổng thống Kennedy. Với quyền lực trong tay về tài chính, Dillon đã hết lòng giúp đỡ các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế. Sau khi Dillon lên nhận chức, công việc đầu tiên của ông là làm tiêu hao lượng dự trữ bạc trắng của Bộ Tài chính với tốc độ nhanh nhất có thể. Quả nhiên, Dillon đã không phụ lòng mong mỏi của các nhà tài phiệt. Ông đã bán đổ bán tháo một lượng lớn bạc trắng cho cách sử dụng công nghiệp với giá siêu rẻ là 91 cent một ao. Hiệp hội người tiêu dùng bạc trắng ở Mỹ được thành lập năm 1947 đã phụ họa với Dillon quyết liệt yêu cầu bán sạch lượng bạc còn tồn tại trong Bộ Tài chính để thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng bạc trắng. Cuối cùng, Tổng thống Kennedy cũng phải ra tay, tuy có một chút vì lượng bạc của Bộ Tài chính lúc này chỉ còn lại chưa đến 17 tỷ ao, nhưng phương sách quyết đoán của ông đã phát đi một tín hiệu tốt lành, khiến cho các nhà sản xuất bạc khắp nơi trên thế giới hân hoan. Với sự can thiệp của Tổng thống Kennedy, sản lượng bạc tăng lên và lượng tồn kho của Bộ Tài chính được ổn định. Những điều này giúp cho cổ phiếu các công ty bạc tăng vọt. Hành động lần này của Kennedy đã phá vỡ hoàn toàn mưu đồ của các nhà tài chính ngân hàng quốc tế. Tháng 4 năm 1963, tại phiên điều trần Quốc hội, William Martin, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã phát biểu rằng Ủy ban Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tin chắc rằng không cần phải sử dụng bạc trắng trong hệ thống tiền tệ Mỹ, cho dù không ít người cảm thấy việc rút bạc ra khỏi một phần hệ thống tiền tệ của chúng ta có thể sẽ gây ra khả năng mất giá tiền tệ, nhưng tôi không đồng ý với quan điểm này. Theo quy luật thông thường, ngay khi thị trường bạc có tín hiệu tăng giá, người ta cần ít nhất là 5 năm để bắt đầu lại quá trình thăm dò, lắp đặt thiết bị khai thác mới nhằm mở rộng quy mô sản xuất, cuối cùng là nâng cao lượng cung ứng. Cao điểm trong cuộc đấu tranh giữa Kennedy và các nhà ngân hàng quốc tế chính là hệ thống dùng bạc để bảo đảm vị thế tiền tệ. Một khi lượng cung ứng bạc bắt đầu tăng trở lại, Kennedy có thể bắt tay với các xí nghiệp sản xuất bạc ở các bang miền Tây nhằm tăng thêm lượng phát hành của chứng chỉ bạc trắng, và chứng chỉ bạc trắng chắc chắn sẽ phát triển. Đến khi đó, pháp lệnh số 1110 do Tổng thống Kennedy ký ngày 4 tháng 6 năm 1963 sẽ lập tức trở thành vũ khí lợi hại để đối phó với giới bạc của Cục Dự trữ Liên bang. Điều đáng tiếc là các nhà tài chính ngân hàng quốc tế cũng nhìn ra được sự dàn xếp của Kennedy. Vị tổng thống rất được nhân dân tín nhiệm này gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc tranh cử cuối năm 1964. Nếu Kennedy ngồi ở chiếc ghế tổng thống thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa thì cục diện sẽ thay đổi không thể cứu vãn được. Vậy là việc loại bỏ Kennedy trở thành lựa chọn duy nhất. Kennedy bị ám sát tại phi trường đúng vào ngày Johnson trở thành tổng thống thứ 36 của Hoa Kỳ. Johnson biết rất rõ sự kỳ vọng của nhà tài chính ngân hàng quốc tế đối với mình, và ông ta không thể và cũng không dám phụ lại sự kỳ vọng đó. Tháng 3 năm 1964 1964, sau khi nhận chức tổng thống không lâu, Johnson đã ra sắc lệnh của Bộ Tài chính đình chỉ việc hoán đổi giữa chứng chỉ bạc và hiện vật, từ đó loại bỏ việc phát hành chứng chỉ bạc. Bộ Tài chính lại bắt đầu bán tháo lượng bạc dự trữ cho giới công nghiệp với giá 1,29 USD để tiếp tục ép giá bạc, làm suy giảm động lực sản xuất của các ngành sản xuất bạc, ngăn chặn nhu cầu của cung ứng bạc. Tiếp ngay sau đó, vào tháng 6 năm 1965, Johnson lại ra lệnh thoái lõng bạc nhằm hạ thấp vị thế của bạc trong lưu thông tiền tệ. Ông ta nói, tôi muốn tuyên bố một cách rõ ràng rằng những sự thay đổi này, thoái lõng bạc sẽ không ảnh hưởng đến sức mua của đồng tiền Đúc. Trong phạm vi nước Mỹ, tiền mới sẽ có thể được hoán đổi với tiền giấy có cùng mệnh giá. Ngày 7 tháng 6 năm 1966, tờ The Wall Street Daily đã nói phản ứng một cách mỉa mai rằng, đúng vậy, nhưng dưới sức ảnh hưởng của nạn lạm phát tiền tệ suốt 30 năm qua, sức mua của loại tiền giấy kia đã bị ăn mòn gần hết rồi. Chính vì vậy mà tiền tệ của chúng ta đã hoàn toàn bị tách biệt ra khỏi vàng bạc. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng thừa nhận, hàng năm họ đều có kế hoạch với những tính toán khoa học để sức mua của đồng đô la giảm xuống từ 3 đến 4%, sao cho tầng lớp lao động có thể thấy được tiền lương của mình đang tăng lên. Đến mùa hè năm 1967, Bộ Tài chính không còn bạc trắng nhàn rỗi để có thể bán đổ bán tháo. Cuối cùng, đại nghiệp tiền tệ bạc trắng đã được thực hiện trong tay của Johnson. Kết thúc phần 7A của www.khosachnói.com thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Truyền thông và Quảng cáo Thiên Thanh với hệ thống website như sau: một website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam www.gia-su-viet.vn, hai website bảo vệ môi trường www.cấm-xả-rác.com, ba diễn đàn làm giàu sôi động www.dongcamvui.com, bốn kho sách nói lớn nhất Việt Nam www.khosachnói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàng.